Bất diệt kiếm thể, chương 653, Lục Viễn, góc truyện audio.com, Linh Thú Sơn Mạch, đỉnh Tuyết Phong. Một thân ảnh màu trắng lẳng lặng đứng thẳng trên mặt tuyết, cẩn thận nhìn lại, một thân màu trắng xóa cũng là tích tụ lạc tuyết đã lâu. Từng bông tuyết tinh mịn đọng lại trên người, một tầng lại một tầng, chỉ còn lại có khuôn mặt, còn có thể mơ hồ phát hiện được một chút hình dáng thanh niên. Giống như một bức tượng tuyết, thân ảnh thanh niên không chút nhúc nhích. Xung quanh thân ảnh đó, từng cơn gió lạnh làm thiên địa nguyên khí mơ hồ trở thành một vòng xoáy, từng bông tuyết dao động trong hư không chậm rãi xoay tròn lên. Bạch kim sắc cự kiếm nghìn trượng đạo tự tản ra thanh mang nhàn nhạt, hư không trước mắt giống như ngưng kết nhưng rốt cục vẫn như thiếu thứ gì đó. Đột nhiên, bạch sắc thân ảnh mở ra hai mắt, thần quang màu tím bạc từ hai mắt phóng ra, vô tận hư không được kéo gần đến trước người. Sư huynh, đây là nhị giai Hàn Băng Lang, miệng có thể phun băng diễm. Tại tầng thứ hai của Linh Thú Sơn Mạch, một gã kiếm khách trẻ tuổi mặc võ y màu xanh xám đang cùng một đầu nhị giai Hàn Băng Lang giao thủ. Hàn Băng Lang, nhị giai linh thú, thuộc tính Hàn Băng, miệng có thể phun băng diễm, người tiếp xúc toàn thân đóng băng, trừ phi tu luyện kiếm khí hỏa hệ, không thể chống đỡ. Mà kiếm khách trẻ tuổi này chính là tu luyện kiếm khí hỏa hệ tiên thiên kiếm khách, có thể ngoại phóng kiếm khí hệ hỏa nóng cháy thỉnh thoảng lại hướng tới quanh thân Hàn Băng Lang bắn nhanh đi. Hàn Băng Lang, không sai biệt lắm cao hai trượng, cái miệng to lớn đầy mùi thanh tưởi, trên thân bốc lên từng trận hàn khí, thân hình linh hoạt tránh thoát kiếm khí phóng tới, thỉnh thoảng lại phun ra một ngụm băng diễm. Một đạo băng diễm tán lạc chạm vào một gốc cổ thụ một người ôm, trong phút chốc cổ thụ liền bị đông lại ở trong một tầng băng cứng. Hiu, một đạo kiếm khí hệ hỏa du tán đánh vào mặt trên, cổ thụ tức khắc tứ phân ngũ liệt vỡ thành từng mảnh. Cách đó không xa, một thiếu nữ tầm 18 tuổi vẻ mặt khẩn trương nhìn chàng so đấu trước mặt nhưng lại không thể nhúng tay, nàng chỉ là kiếm giả giai mà thôi. Bất quá nàng cũng mơ hồ nhìn ra, sư huynh mình đã rơi xuống hạ phong. Nhị giai linh thú bình thường đều là có thể so với kiếm khách đại thiên vị, một số ít có thể so với kiếm khách đỉnh phong, mà sư huynh nàng vẻn vẹn chỉ là kiếm khách trung thiên vị mà thôi. Thần pháp cơ hồ vận chuyển tới cực hạn, thanh niên không ngừng tránh né, bước chân không lớn, nhưng cũng là khoảng cách hữu hiệu nhất, hiển nhiên là có kinh nghiệm đối địch phong phú. Nhưng mà rõ ràng Hàn Băng Lang này rất khó chơi, hắn cũng không có bao nhiêu biện pháp, không nói lợi chảo đủ để so với một thanh kiếm ngũ phẩm, một ngụm băng diễm kia nếu chạm vào cho dù hắn tu luyện kiếm khí hệ hỏa cũng tuyệt đối không bình an. Tại đỉnh Tuyết Phong, nhìn hết thảy phát sinh trước mặt nghi hoặc trong mắt bạch sắc thân ảnh càng lúc càng thịnh. Thình thịch tuyết động toàn thân bị chấn tan, lộ ra thanh sắc trường sam bên trong không có chút ẩm ướt, một bước ra, ngay sau thân ảnh đó liền tiêu thất. Ngươi là ai? Thiếu nữ nhìn thanh niên bên người không biết khi nào xuất hiện, cảnh giác nói. Không nói gì, ánh mắt Lục Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Băng Lang. Phía trước lợi chảo, hàn băng khí màu trắng nhạt quanh quẩn, đem không khí khu vực chung quanh đông lại. Ở bên trong khu vực đó, thân hình thanh niên càng lúc càng chậm, không biết vì sao, hắn cảm thấy thân thể đã gần như không nghe sai khiến. Ngao tựa hồ, góc truyện audio.com, sắp bắt được con mồi trước mắt, hung quang trong mắt Hàn Băng Lang chớp động, lợi chảo liên tục hoa động, mấy đạo hàn băng chảo khí bắn nhanh ra, bao phủ quanh thân thanh niên vài trường. Trong lòng dùng mình, thanh kiếm trong tay thanh niên vũ động, kiếm khí hệ hỏa nóng rực ở trước người phát họa ra một hỏa hoàn, kiếm khí hệ hỏa lưu chuyển, đem không khí chung quanh đốt cháy vặn vẹo. Nhưng mà thanh niên thi triển chiêu kiếm này rõ ràng có chút miễn cưỡng, hiện tại sơ ngộ không lâu, bất quá coi như vẫn thi triển ra được. Xích hồng sắc hỏa hoàn đồng dạng bao phủ chung quanh thanh niên phạm vi vài trượng cũng đồng thời hướng tới Hàn Băng Lang lăng không hạ xuống. Ngào tiếng tê giống tận trời vang lên từ trong miệng Hàn Băng Lang, một đoàn hàn diễm xúc tích đã lâu, vừa mới mở ra, liền lộ ra hàn khí chất nhân. Không tốt, trong lòng cả kinh thanh niên liền muốn giật lui về phía sau. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun răng rắc mà lúc này, Hàn Băng Lang đã phun ra băng diễm. Bạch sắc băng diễm giống như hỏa diễm, hướng tới hỏa hoàn xuyên thẳng qua. Bên trong hư không đi ngang qua vô số thủy khí bị ngưng kết thành bông tuyết từ không trung hạ xuống. Băng diễm xuyên qua hỏa hoàn, kiếm khí hệ hỏa nóng rực trên hỏa hoàn tức khắc ảm đạm, lát sau liền biến thành ám hồng sắc, đợi đến băng diễm đi tới gần thanh niên, hỏa hoàn dĩ nhiên tan thành mây khói. Giờ phút này, bạch sắc băng diễm ở trong mắt Lục Thanh thậm chí hiển hóa ra khía cạnh rõ ràng. Ngay tại khoảnh khắc băng diễm xuyên qua hỏa hoàn, hai mắt Lục Thanh tức khắc khôi phục thanh minh. Nguyên lai là như vậy. Sư huynh, bên cạnh thiếu nữ đột nhiên bi thiết kêu lên, băng diễm kia đã cách thanh niên không đến ba tấc, thậm chí ở trên mặt thanh niên, hàn khí ngưng kết ra một tầng băng xương nhàn nhạt. Tâm niệm Lục Thanh vừa động. Ngay sau đó, ở dưới ánh mắt không dám tin của thanh niên, băng diễm nguyên bản đã gần tới người ngay lập tức vỡ nát. không sai, lập tức vỡ nát, vài trượng băng diễm hóa thành nhiều điểm bạch sắc hàn mang, tiêu tán vào trong hư không. Ô tức khắc hàn băng lang giống như phát hiện ra cái gì, phát ra một tiếng giống sợ hãi, chuyển thân xoay người hướng tới phương xa liều mạng chạy trốn. Sư huynh, biến hóa xảy ra thình lình khiến thiếu nữ mừng rỡ như điên, lập tức nhào vào trong ngực thanh niên. Không có việc gì, không cần sợ, ta rất sợ, ta sợ sư huynh bị. Trong mắt thiếu nữ có chút thủy quang lưu động. Ha ha, đồ ngốc, không phải đã không có việc gì sao, chúng ta trở về đi. Thanh niên vỗ vỗ lưng thiếu nữ, hai người ngẩng đầu lên, đồng thời nhìn thấy Lục Thanh đứng ở một bên. Không hẹn mà gặp, hai tay hai người tách ra, lại lui ra phía sau hai bước, trên mặt đỏ bừng như bị hỏa thiêu. Ngươi là ai? Thiếu nữ lúc này mới nhớ tới vừa rồi Lục Thanh mạc danh kỳ diệu xuất hiện tại bên người, đỏ mặt hỏi. Tử Yến, không được vô lễ. Thanh niên cắt lời thiếu nữ, lập tức bước tới một bước nói. Tại hạ Lạc Nhật Phong Lục Viễn, đây sư muội tại hạ Tử Yến, xin hỏi các hạ là. Nhìn tới hai mắt Lục Viễn, Lục Thanh nhíu mày lại, từ trên người Lục Viễn, hắn cảm thụ được một khí tức huyết mạch quen thuộc. Đây cũng là do Lục Thanh tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, đối với thân thể hiểu biết ít người theo kịp mới phát hiện ra. Nếu không cho dù là kiếm phách tông sư cũng tuyệt khó có thể vừa nhìn liền thấy được manh mối. Chiêu Dương Thành Lục gia, ngươi là nhà nào? Thanh niên sửng sốt liền mở miệng nói. Gia phụ Lục Khung, nghe Lục Viễn, góc chuyện audio.com, nói, ngữ khí không kiêu không nịnh, Lục Thanh âm thầm gật đầu. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, vì sao một mình đến tầng 2 linh thú sơn mạch này? Nga, ta gọi là Ngự Không, chỉ là tới đây tìm kiếm lĩnh ngộ. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, Lục Thanh mở miệng nói. Ngự Không, thiếu nữ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói. Cái tên thật kỳ quái, bất quá nói tìm kiếm lĩnh ngộ, ta thấy ngươi còn không có lĩnh ngộ kiếm nguyên khí. Tử Yến, không được vô lễ. Lục Viễn trầm giọng quát. Sư huynh, không sao, Lục Thanh lắc lắc đầu cười nói. Trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, Lục Viễn nói. Ngự huynh dám lẻ loi một mình tiến vào tầng 2 linh thú sơn mạch này, dũng khí thật đáng khen, nhưng tầng 2 thật sự quá mức nguy hiểm, vừa lúc hai người chúng ta muốn ra ngoài, ngự huynh cùng đi với chúng ta đi. Lĩnh ngộ kiếm đạo cũng không phải việc nhất thời. Trên mặt lộ ra thần sắc hơi kinh ngạc, Lục Thanh lại nhìn Lục Viễn một cái, lập tức gật đầu. Lục Thanh theo Lục Viễn hai người xuyên qua tầng 2, đi tới khu vực tầng thứ nhất. Sư huynh, như thế nào lúc này không có nhìn thấy một con linh thú nào a? Tử Yến có chút kỳ quái nói. Lắc lắc đầu, Lục Viễn cười nói. Linh thú nào dễ gặp được như vậy, cho dù là linh thú sơn mạch cũng không phải khắp nơi đều là linh thú. Lời tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng Lục Viễn cũng nghi hoặc, dọc theo đường đi, không nói là linh thú, ngay cả một ít dã thú bình thường đều không gặp được, dựa theo kinh nghiệm hắn nhiều lần ra vào, điều này đúng là có chút quái dị. Nhưng mà hiện giờ đã sắp ra tầng 1, Lục Viễn cũng không có nghĩ quá nhiều. Sư huynh, người nói chúng ta lần này trở về, Lâm Hồ còn có thể tìm chúng ta gây phiền toái hay không? Người yên tâm, có sư huynh ở đây, sẽ không để bọn họ thương tổn ngươi. Nhưng mà sư huynh, yên tâm đi, sư huynh sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Ân, cách hai người có vài trượng, Lục Thanh lẳng lặng nghe hai người nói chuyện. Bởi vì dọc theo đường đi rất ít nói chuyện, cho nên bất chi bất giác hai người Lục Viễn liền đi tới phía trước nói chuyện một mình. Sau khi đi tới tầng 1 không bao lâu lại xuất hiện một hai đầu nhất giai linh thú, chỉ là đối với Lục Viễn mà nói, đã không có bao nhiêu uy hiếp, không có gian nan, Lục Viễn đem từng con chu sát. Nhìn mọi thứ trước mặt, Lục Thanh cũng không có ngăn cản, đạt tới cảnh giới hiện giờ, hắn đã mơ hồ chạm đến một tia căn nguyên thiên đạo, biết hết thảy trên thế gian đều dưới thiên đạo tuần hoàn qua lại. Trừ phi hắn có thể siêu việt thiên đạo, không thì căn bản không thể thay đổi mọi thứ trước mặt. Thế gian rộng lớn, không biết giới hạn, khôn cùng vô ngần, hắn cũng chỉ hạt cát ở bên trong mà thôi. Bên ngoài linh thú sơn mạch, giờ phút này có ba gã kiếm khách yên lặng chờ đợi, ba người vây quanh một đống lửa trải. Thời tiết hơi se lạnh, không sai biệt lắm đã gần tới năm mới. Lâm sư huynh, Lục Viễn mang theo Tử Yến đã tiến vào linh thú sơn mạch 2 ngày. 5 ngày sau là thời gian đại bỉ, nếu muốn đúng lúc trở về, hôm nay bọn họ nhất định sẽ đi ra. Trong ba gã kiếm khách cầm đầu là một thanh niên dáng người cường tráng, đeo một thanh đại kiếm dài 5 thước, khuôn mặt thô lỗ, thần sắc trong mắt âm lãnh, nhìn qua có chút dữ tợn. Cách Trương,